meter band.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, nói về vài nét về đại lễ lòng thương xót Chúa tại giáo phận Thanh Hóa. Kế tiếp là các chuyên mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 5, câu 17 đến câu 19. Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, đối với những người đương thời với Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu chỉ là một người lập dị, một nhà cách mạng không gặp thời. Họ nghĩ Ngài đến để hủy bỏ luật cũ, để thiết lập một luật mới. Vì thế, Chúa Giê-xu phải tuyên bố rõ ràng, ta đến không phải để hủy bỏ luật pháp, là để làm nên trọn. Vậy phải hiểu mấy chữ làm nên trọn ở đây như thế nào? Như chúng ta biết, Thánh Kinh Cựu Ước chính là những lời tiên báo về những điều sẽ xảy ra sau này trong thời Tân Ước. Và vì thế, khi Chúa Giê-xu đến trần gian, là lúc những lời tiên báo của Cựu Ước về Ngài bắt đầu thực hiện. Đang cử một ví dụ, như hình con rắn đồng mà Mô-sê treo lên trong sa mạc. Đây là hình ảnh tiên báo về cuộc tự nạn trên thập giá của Chúa Giê-xu. Việc Chúa Giê-xu đến trần gian, ngoài khía cạnh lời tiên báo ở trong Cựu Ước, nó còn có một tác dụng khác nữa, đó là hoàn tất giáo huấn của Thiên Chúa mà Chúa muốn gửi đến cho nhân loại. Đoạn 5 của Phúc Âm theo Thánh Matthew, từ câu 21 trở đi, là một bằng chứng cho lời quả quyết của Chúa Giê-xu rằng, ta đến để làm nên trọn. Vậy làm trọn như thế nào? Như chúng ta biết, luật yêu là luật đã có từ thời cổ ước. Hãy yêu mến tha nhân, hãy ghét kẻ thù địch, trong sách Lê-vi chương 19 câu 18. Bây giờ Chúa Giê-xu đến, Ngài cũng dạy luật yêu thương, nhưng không chỉ yêu thương tha nhân, mà là ta bảo thật các người, hãy yêu kẻ thù địch và cầu nguyện cho những người bắt bớ các người. Rồi đến luật giết người chẳng hạn, sách Xuất Hành cũng như sách Lê-vi ghi lại luật điều này, chớ giết người. Nhưng khi Chúa đến, thì không những cấm giết người, mà còn đi xa hơn nữa. Phạm ai tức giận anh em mình, thì sẽ can án. Ai mắng anh em là đồ ngốc, thì can án trước công nghị. Ai mắng người khác là đồ khùng, thì can án lửa hỏa ngục thiêu. Tóm lại, đúng như lời Chúa tuyên bố, Ngài đến không phải hủy bỏ, mà là để làm nên trọn. Những việc làm nên trọn của Chúa Giê-xu đã bị người thời đó coi là lập dị. Ngày nay, những người theo Chúa, những người nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần đã lựa chọn lối sống theo tinh thần của Chúa Giê-xu cũng bị coi là lập dị, là ngăn chặn bước tiến của xã hội. Nhưng thực ra, họ đang là những người tích cực xây dựng xã hội, đang làm cho cuộc sống của xã hội trở nên tốt hơn, đẹp hơn. Trong những phút suy nghiệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết ý thức được sứ mạng phải hoàn tất việc Chúa trong đời sống của người Kitô hữu. Được như thế, xã hội mà chúng ta đang sống sẽ có một bộ mặt mới. Thế giới sẽ sống trong hòa thuận yêu thương và sẽ không còn chiến tranh chém giết nữa. Amen.
Giê-xu ơi, con đã hiểu rồi ý nghĩa cuộc đời là chia sẻ, là rộng mở con tim, là khóc với người khóc, vui với người vui. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con là một trái tim đã bao năm sai lầm. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim của Ngài. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim của Ngài. Ngài ơi,
vừa rồi là phần suy nghiệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Di An.
Tin Vatican. Tổng thống Italia viếng thăm chính thức Đức Giáo hoàng Francisco. Trong buổi tiếp kiến Tổng thống Giorgio Napolitano của Italia sáng mùng 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh nghĩa vụ bênh vực tự do tôn giáo và kêu gọi giữ vững hy vọng trong nỗ lực vượt thắng các cuộc khủng hoảng hiện nay. Đây là cuộc viếng thăm chính thức của Tổng thống Napolitano sau lần gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco vào cuối buổi lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Ngài. Tháp tùng ông có phu nhân và đoàn tùy tùng gồm 13 người. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Italia, cũng như sự cộng tác chặt chẽ giữa hai bên. Ngài nhắc đến sự kiện năm nay là dịp kỷ niệm 1.700 năm sắc chỉ Milano được Hoàng đế Constantino ban hành năm 313 để tha bách hại Kitô giáo. Nhiều người coi đây là biểu tượng sự khẳng định đầu tiên về nguyên tắc tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha nói, trong thế giới ngày nay, tự do tôn giáo thường được khẳng định hơn là được thực hiện. Thực vậy, tự do tôn giáo phải chịu nhiều loại đe dọa và nhiều khi bị vi phạm. Những vụ chà đạp trầm trọng quyền tự do cơ bản này là nguồn mạch gây ra lo âu và phải được các nước trên thế giới đồng thuận phản ứng, tái khẳng định phẩm giá bất khả nhượng của con người chống lại mọi vi phạm. Mọi người đều có nghĩa vụ bảo vệ tự do tôn giáo và thăng tiến tự do này cho mọi người. Trong việc cùng nhau bảo vệ thiện ích luân lý ấy, có một sự bảo đảm cho việc tăng trưởng và phát triển toàn thể cộng đồng. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những cuộc khủng hoảng hiện nay tại Italia cũng như nhiều nước trên thế giới, làm cho các vấn đề kinh tế và xã hội thêm trầm trọng, đè nặng đặc biệt trên các thành phần yếu thế nhất trong xã hội. Nhất là có những hiện tượng đáng lo âu như gia đình và các liên hệ xã hội bị suy yếu, dân số giảm sút, lợi lộc được coi trọng hơn lao công, sự lưu tâm không đủ đối với các thế hệ trẻ và việc huấn luyện cho họ để có một tương lai thanh thản và chắc chắn hơn. Đức Thánh Cha nói, trong thời điểm khủng hoảng như hiện nay, một điều cần thiết là, trong các nỗ lực chính trị, cần có sự quan tâm nhiều hơn đối với những người trẻ, và các tín hữu cũng như những người không tín ngưỡng cần cộng tác với nhau để thăng tiến một xã hội, trong đó bất công được khắc phục và mỗi người được đón nhận, cũng như có thể góp phần vào công ích theo phẩm giá của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi đừng đánh mất hy vọng và nói rằng, bao nhiêu tấm gương trong chiều hướng này đã được các ông bà chúng ta nêu lên khi đương đầu với những thử thách cam go trong thời đại các ngài với lòng can đảm và tinh thần hy sinh. Nhiều lần Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã lặp lại rằng, cuộc khủng hoảng hiện nay phải là cơ hội để canh tân các quan hệ nhân bản trong tình huynh đệ. Cả dân tộc Italia kín múc từ truyền thống Kitô rất phong phú của mình trong tinh thần tín thác và sáng tạo, cũng như từ tấm gương của các vị thánh bổn mạng Francisco Assisi và Caterina Siena và nhiều nhân vật đạo đời, từ chứng tá âm thầm của bao nhiêu người nam nữ. Italia có thể và phải khắc phục mọi chia rẽ và tăng trưởng trong công lý và hòa bình, nhờ đó tiếp tục giữ vai trò đặc thù trong bối cảnh châu Âu và trong gia đình các dân nước. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Napolitano và đoàn tùy tùng đã gặp Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh và ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Tin Jerusalem. Tu viện cổ nhất tại Thánh Địa có nguy cơ bị biến mất. Phải cứu lấy Saint Hilarion. Đó là lời kêu gọi khẩn thiết của René Elter, một nhà nghiên cứu thuộc Trường Thánh Kinh và Khảo Cổ học của Pháp tại Jerusalem. Saint Hilarion là tu viện Byzantine lớn nhất của vùng Cận Đông và cổ nhất của Thánh Địa. Tên của tu viện được đặt theo tên của một vị ẩn tu thuộc thế kỷ thứ tư. Tu viện nằm trên một diện tích rộng hơn 10 hecta tại dải Gaza. Nhà khảo cổ học người Pháp nói trên nói rõ thêm rằng, tu viện có thể sẽ biến mất vì thiếu tài chánh. Ông khẳng định, tình hình gay cấn và chúng tôi có nguy cơ không giữ được địa điểm này. Ông cũng tỏ vẻ lo ngại về một sự mất mát về di sản, khoa học và con người. Chi phí cho việc sửa chữa được định giá là 1,5 triệu Âu kim trong 3 năm. Pháp là nhà cung cấp chính cùng với tổ chức UNESCO, nhưng các đóng góp đang cạn kiệt và ngân quỹ thì chưa tới kịp như đã được hứa hẹn. Nằm giữa các đụn cát, quần thể tu viện này gồm một nhà thờ và một hầm mộ lớn, một nhà nguyện, nhiều giếng rửa tội, phòng nhỏ và một nhà ăn dành cho các tu sĩ, một nhà nghỉ và nhiều nhà tắm cho khách hành hương. Hiện nay, hàng ngày có các hướng dẫn viên dẫn học sinh và sinh viên tới địa điểm này. Quần thể nói trên cũng còn là một công trường đào tạo công nhân. Có tên trong danh sách chỉ dẫn của UNESCO về các địa điểm của Palestine đáng được kể vào di sản thế giới, nhưng Saint Hilarion lại nằm trong số 100 di tích đang bị đe dọa nhất thế giới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Tâm Chúa Giê-xu là tình yêu tinh tuyền và lòng thương xót thứ tha. Thánh Tâm Chúa Giê-xu diễn tả tột đỉnh tình yêu và lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa đối với con người. nó là suối nguồn ơn cứu độ cho toàn thế giới. Chúng ta hãy học biết sống khiêm nhường và thương xót đối với tha nhân. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với gần 80.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về tháng 6 là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu, là kiểu loài người diễn tả tột đỉnh tình yêu thương của Thiên Chúa. Ngài nói, thật thế, thứ sáu vừa qua, chúng ta đã cử hành lễ trọng thánh tâm Chúa Kitô và ngày lễ này trao ban cung điệu cho toàn tháng 6. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa biểu tượng thánh tâm Chúa như sau. Lòng đạo đức bình dân đánh giá rất cao các biểu tượng, và trái tim Chúa Giêsu là biểu tượng tuyệt diệu lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng nó không là một biểu tượng tưởng tượng, nó là một biểu tượng thực sự, diễn tả trung tâm, diễn tả suối nguồn, từ đó vọt ra ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Trong các phúc âm, chúng ta tìm thấy các kiểu quy chiếu khác nhau về trái tim Chúa Giêsu. Chẳng hạn trong văn bản, trong đó Chúa Kitô nói, các con tất cả là những kẻ mệt nhọc và bị áp bức, hãy đến cùng Thầy, và Thầy sẽ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của Thầy và học hỏi nơi Thầy là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Thế rồi, nền tảng là trình thuật cái chết của Chúa Kitô theo Thánh Gioan. Thật thế, Thánh sự làm chứng điều Thánh nhân đã trông thấy trên núi Sọ, nghĩa là sự kiện khi Chúa Giêsu đã chết, một người lính lấy đòng đâm cạnh sườn người, và từ vết thương đó, máu và nước chảy ra. Thánh Gioan nhận ra trong dấu chỉ ấy, xem ra là tình cờ, việc thành toàn các lời tiên tri. Từ tim của Chúa Giêsu là chiên con bị sát tế trên thập giá, nảy sinh ra ơn tha tội và sự sống cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, nhưng lòng thương xót của Chúa Giêsu không chỉ là một tâm tình, còn hơn thế nữa, nó là một sức mạnh trao ban sự sống, làm cho con người sống lại. Tin mừng hôm nay cũng nói với chúng ta về điều này trong giai thoại bà quá làng Na-im. Với các môn đệ, Chúa Giêsu đang đến Na-im, một làng trong vùng Galilea, chính trong lúc diễn ra một đám tang. Người ta đem chôn một thanh niên, con trai duy nhất của một bà quá. Cái nhìn của Chúa Giêsu lập tức dán chặt trên bà mẹ đang khóc. Thánh sử Luca nói rằng, khi trông thấy bà, Chúa cảm thấy một sự xót thương lớn đối với bà. Sự xót thương này là tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, là sự thương xót, nghĩa là thái độ của Thiên Chúa tiếp xúc với sự khốn cùng của con người, với sự nghèo nàn của chúng ta, với khổ đau và sự lo âu của chúng ta. Từ xót thương trong Kinh Thánh gợi lại lòng dạ của bà mẹ. Thật vậy, người mẹ cảm nhận một phản ứng hoàn toàn là của bà trước nỗi đau của con cái. Thánh Kinh nói với chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế. Và đâu là hoa trái của tình yêu thương, của lòng thương xót của Thiên Chúa? Đó là sự sống. Chúa Giêsu nói với bà quá thành Na-im, đừng khóc. Rồi người gọi thanh niên đã chết và đánh thức anh ta dậy như từ một giấc ngủ. Đức Thánh Cha chú thích cử chỉ này của Chúa Giêsu như sau. Chúng ta hãy nghĩ tới điều này. Thật là đẹp, lòng thương xót của Thiên Chúa trao ban sự sống cho con người, cho nó sống lại từ cái chết. Chúa luôn luôn nhìn chúng ta với lòng thương xót, chúng ta đừng quên điều này. Người luôn luôn nhìn chúng ta với lòng thương xót, người chờ đợi chúng ta với lòng thương xót. Chúng ta đừng sợ đến gần người. Người có một con tim thương xót. Nếu chúng ta cho người thấy các vết thương nội tâm của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, người luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Người là lòng thương xót tinh tuyển. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Chúng ta hướng lên Đức Trinh Nữ Maria, con tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ, con tim bà mẹ đã chia sẻ tột đỉnh lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt trong giờ của cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Xin mẹ Maria giúp chúng ta biết khiêm nhường và thương xót với các anh chị em khác. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào các tín hữu và nói, hôm nay tại Cracovia có hai nữ tu Ba Lan được tôn phong chân phước, đó là chị Sofia Czeska Maciejowska, là người hồi tiền bán thế kỷ thứ 17 đã thành lập dòng các trinh nữ dâng Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, và chị Margherita Lucia Suzik, là người hồi thế kỷ thứ 19 đã thành lập dòng các nữ tử Trinh Nữ Maria Sầu Bi Diễm Phúc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa với giáo hội tại Cracovia. Tôi xin thân ái chào tất cả các khách hành hương hiện diện hôm nay, các nhóm giáo xứ, các gia đình, các học sinh, các hội đoàn, các phong trào. Tôi xin chào tất cả mọi người. Tôi cũng xin chào một đoàn hành hương đến từ Mumbai bên Ấn Độ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm đến từ nhiều nơi trong nước Italia. Cuối cùng, Ngài nhắc lại. Hôm nay chúng ta đừng quên tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của Chúa Giêsu, người luôn nhìn chúng ta, yêu thương chúng ta và chờ đợi chúng ta. Người là tất cả con tim và lòng thương xót. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu với lòng tin tưởng, người luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Tượng Chúa Cứu Thế sẽ mở cửa đến khuya để phục vụ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2013. Tượng Chúa Kitô Cứu Thế và cáp treo Bondinho là hai địa điểm chính thu hút du khách của Rio de Janeiro, Brazil. Nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2013, hai nơi này sẽ được mở cửa đến giữa khuya để phục vụ khách đến tham quan. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử. Vé tham quan đã bắt đầu được bán độc quyền trực tuyến từ ngày 15 tháng 5 vừa qua và sẽ được sử dụng một lịch trình đặc biệt trong khoảng từ ngày 17 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8 năm 2013. Luis Fernando Barreto, giám đốc điều hành của tuyến đường sắt Bineras Corcovado, nói rằng đây là lần đầu tiên tượng Chúa Kitô Cứu Thế được cho phép tham quan vào ban đêm. Vì vậy, chúng tôi đang thực hiện hệ thống chiếu sáng nghệ thuật mới tại trạm Bineras và cả trên núi Corcovado. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của tượng Chúa Kitô Cứu Thế, vì đó là một biểu tượng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2013, cho nên chúng tôi không có những quy định cứng nhắc mà để cho tất cả khách hành hương có thể đến tham quan tượng đài này. Cáp treo Bondinho cũng sẽ hoạt động đặc biệt để đáp ứng nhu cầu hàng ngày trong suốt đại hội. Ngoài việc bán vé trực tuyến để phục vụ khách hành hương tốt hơn, công ty Camino Aereo Pau de Açúcar, đơn vị tư nhân xây dựng và quản lý cáp treo này, sẽ lắp đặt biển báo và hệ thống kiểm soát an ninh mới. Maria Exilia, giám đốc công ty, đã nói rằng, trong thời gian này, chúng tôi sẽ bố trí thêm nhiều nhân viên phụ trách ở các khu vực khác nhau. Cơ cấu mới này sẽ là một bước thử nghiệm để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Ông Gustavo Ribeiro, quản lý các sự kiện văn hóa của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013, thì nhận xét, mục tiêu của chúng tôi là phối hợp hoạt động với các nhà khai thác, nhằm gia tăng số lượng khách hành hương đến tham quan những điểm thu hút chính của Rio de Janeiro. Mô hình mới về quản lý du lịch này sẽ là một tư liệu quan trọng để thành phố tham khảo trong việc tổ chức các sự kiện lớn sau này.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nét về đại lễ lòng thương xót Chúa tại giáo phận Thanh Hóa do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 7 tháng 6 năm 2013 vừa qua, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày lễ truyền thống của Hội Lòng Thương Xót Chúa Giáo phận Thanh Hóa, đã được cử hành cách trọng thể tại Giáo xứ Chính Tòa với sự tham dự của gần 3.000 hội viên. Sau một thời gian ngắn, kể từ khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phát động phong trào Lòng Thương Xót Chúa, hoạt động này đã nhanh chóng lan rộng. Đến nay ở Việt Nam, hầu hết các giáo phận đều đã đón nhận và hình thành các cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa. Riêng trong giáo phận Thanh Hóa, trên 40 giáo xứ có hội viên thuộc cộng đoàn này. Trước khi bước vào cuộc rước tôn vinh và thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, một giờ sám hối cộng đoàn đã diễn ra. Chia sẻ với cộng đoàn hiện diện, cha Anton Trịnh Đình Thiệu mời gọi mỗi người tạm gác bỏ những lo toan, suy tính, muộn phiền, để tâm hồn thực sự lắng động, đón nghe lời Chúa. Mời gọi mọi người chạy đến với Chúa với lòng thấm hối ăn năn để được lãnh nhận cuộc ơn tha thứ qua bí tích giao hòa. Bên cạnh đó, cũng đòi hỏi một sự mạnh dạn đổi mới đời sống, đổi mới tâm hồn để đạt được ý nguyện Chúa Giêsu truyền dạy là đức yêu thương. Đúng 8 giờ, đoàn rước từ tòa giám mục tiến sang nhà thờ chính tòa. Đức cha giáo phận cử hành nghi thức làm phép ảnh lòng thương xót Chúa. Ảnh được truyền tay gửi đến từng người. Trong tình yêu thánh tâm Chúa, tất cả đều trở nên nhỏ bé. Đức Trần Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã cảm nghiệm được sâu sắc vẻ đẹp của tình yêu ấy. Trong cuốn Nhật ký Tâm hồn, người khẳng định, chính trái tim Chúa Giêsu là nơi tôi phải hướng đến để tìm ra giải đáp cho mọi vấn nạn của tôi. Tôi muốn lòng sùng kính trái tim người, ẩn giấu trong bí tích tình yêu, là thước đo cho tất cả sự tiến bộ tâm linh của tôi. Tôi quyết tâm không để mình ngơi nghỉ cho đến khi tôi có thể thực sự nói rằng tôi đã được tan hòa trong trái tim Chúa Giêsu. Ngay sau đó, cuộc rước kiệu tôn vinh lòng thương xót Chúa bắt đầu. Trong thánh lễ hôm nay, ngoài Đức Cha, quý cha trong giáo phận còn có sự hiện diện của cha Gioan Nguyễn Thế Hình, cha linh hướng cộng đoàn lòng thương xót Chúa thuộc giáo phận Xuân Lộc, cùng phái đoàn lòng thương xót Chúa giáo phận Sài Gòn. Những vị khách đặc biệt đến từ nơi xa. Thêm một tin vui nữa, khi cộng đoàn lại được thấy gương mặt quen thuộc của cha tổng đại diện Phêrô Vũ Tiến Phúc trên bàn thánh sau một thời gian dài dưỡng bệnh. Mở đầu bài chia sẻ, Đức cha giáo phận đã viện dẫn câu chuyện về một cái chết thương tâm của một đứa trẻ ăn xin nơi bãi rác. Chỉ vì muốn nhặt nhạnh chút đồ ăn, đứa trẻ ấy đã đến thật sớm, trực chờ xe rác đầu tiên về, nhưng rồi nó mệt và thiếp đi. Chiếc xe đi qua vô tình cướp đi mạng sống của nó. Trong nghèo khổ, cơ cực, người ta mong chờ sự sung túc. Nhưng những người được quan tâm, no đủ, liệu đã thực sự hạnh phúc chưa? Thưa rằng, sung túc vật chất không làm cho con người hạnh phúc. Nó có thể vẫn làm con người cảm thấy đau khổ, mặc cảm, cô đơn. Ngay trong tình thân, chúng ta vẫn cảm thấy rất cô độc, vì xung quanh không hiểu thấu tâm lòng mình. Chính vì thế, Thiên Chúa đã sai con một người xuống cứu độ và yêu thương con người. Đức cha giáo phận chia sẻ tiếp. Ấy thế nhưng trong một ngày, chúng ta nói biết bao điều làm thai nhân quanh ta phiền muộn. Đôi mắt, đôi tay đều là những khí cụ khiến chúng ta phạm tội. Đời chúng ta như một bãi sa mạc, nếu như không đứng lên bước ra khỏi bóng tối, thì chúng ta mãi đắm chìm trong tội lỗi. Nhưng Chúa luôn ở bên ta, hãy nghĩ đến thập giá, máu và nước người đã đổ ra, trở nên nguồn ơn cứu độ đời đời cho nhân loại. Qua mọi thời đại, con người luôn được mời gọi chạy đến với thánh tâm Chúa, để đón nhận tình yêu và sự đỡ nâng của người. Chúa là đấng đáp ứng được tất cả mọi chờ đợi của con người để con người được hạnh phúc trong yêu thương. Ngày hôm nay cũng là ngày quốc tế cầu cho các linh mục. Đức cha mời gọi mọi người cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh mục. Xin Chúa uốn nắn tâm hồn các linh mục, xin cho các ngài cũng mang trái tim thánh tâm Chúa Giêsu. Trong kinh Tin Kính, Đức giám mục, linh mục đoàn tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân đã bỏ ngủ, nâng cao ảnh Chúa thương xót như một cách cảm tạ tình Chúa yêu thương. Ngay sau đó, ban chấp hành cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo phận được giới thiệu ra mắt cộng đoàn hiện diện. Thánh lễ tiếp tục được cử hành trong sự trang nghiêm sốt sắng. Trước khi kết thúc thánh lễ, vị chủ trang giáo phận một lần nữa mời gọi cộng đoàn sát tiến vào sự quan phòng màu nhiệm của Chúa. Ngài nói, ít ai nghĩ một quốc gia còn đặt nặng vấn đề vật chất lại có một lòng tôn sùng Chúa mạnh mẽ đến vậy. Nhưng chúng ta làm được. Thánh tâm Chúa Giêsu luôn là nguồn êm ái dịu dàng cho mọi tâm hồn biết chạy đến nương nhờ nơi trái tim đầy yêu thương của Chúa. Thánh lễ khép lại, nhưng tình yêu thương của Chúa vẫn luôn lưu giữ trong tâm hồn mọi tín hữu xứ Thanh, và tất cả xác tín một điều rằng, Chúa Giêsu là điểm tựa vững chắc nhất, là bến bình an vĩnh cửu ở giữa nhân gian. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật của bạn Teresa Phương Thu về đại lễ lòng thương xót Chúa tại giáo phận Thanh Hóa. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Tri An trình bày.
Tôi ước mong tất cả chúng ta nghiêm chỉnh, dấn thân, tôn trọng và giữ gìn thụ tạo, chú ý tới mọi người. Chống lại nền văn hóa phung phí và gạt bỏ để thăng tiến một nền văn hóa liên đới và gặp gỡ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ như trên với khoảng 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư mùng 5 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Vì hôm mùng 4 tháng 6 là ngày quốc tế môi sinh do Liên Hiệp Quốc phát động, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cập tới tầm quan trọng phải tôn trọng môi sinh, tiết kiệm không phung phí thực phẩm, vì trên thế giới hiện có hàng tỷ người phải sống trong cảnh đói khát và thiếu dinh dưỡng. Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta đề cập tới môi sinh, tôi nghĩ tới các trang đầu tiên của Thánh Kinh tới sách Sáng Thế, trong đó có khẳng định rằng, Thiên Chúa đặt người nam và người nữ trên trái đất để họ vun trồng và giữ gìn nó. Và nổi lên trong tôi các câu hỏi, vun trồng và giữ gìn trái đất có nghĩa là gì? Chúng ta có thật sự vun trồng và giữ gìn thụ tạo hay không? Hay chúng ta đang tàn phá và lơ là với nó? Động từ vun trồng gợi lên trong trí tôi việc săn sóc của nhà nông đối với đất đai của mình để nó cho hoa trái, và hoa trái đó được chia sẻ. Biết bao nhiêu là chú ý, đam mê và tận tụy. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Vun trồng và gìn giữ thụ tạo là một chỉ dẫn Thiên Chúa ban cho, không phải chỉ ngay từ đầu lịch sử, mà còn cho từng người trong chúng ta nữa. Nó là một phần chương trình của người. Nó muốn nói rằng, đó là làm cho thế giới này lớn lên với tinh thần trách nhiệm. Biến đổi nó, để nó là một ngôi vườn có thể đối với tất cả mọi người. Và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc lại nhiều lần rằng, nhiệm vụ này do Thiên Chúa tạo hóa giao cho chúng ta, đòi hỏi phải tiếp nhận tiết nhịp và luận lý của việc tạo dựng. Chúng ta, trái lại, thường khi được hướng dẫn bởi sự kiêu căng của thống trị, chiếm hữu, lèo lái và khai thác. Chúng ta không giữ gìn, không tôn trọng, không coi thụ tạo như là một ơn nhưng không cần phải săn sóc. Chúng ta đang đánh mất đi thái độ của sự kinh ngạc, của sự chiêm niệm, của việc lắng nghe thụ tạo. Và như thế, chúng ta không thành công trong việc đọc được nơi đó điều mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gọi là tiết nhịp của lịch sử tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Tại sao lại xảy ra điều ấy? Bởi vì chúng ta nghĩ và sống theo chiều ngang, chúng ta xa rời Thiên Chúa, chúng ta không đọc ra các dấu chỉ của người nữa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định, nhưng mà vun trồng và gìn giữ không chỉ bao gồm tương quan giữa con người với môi sinh, giữa con người với thụ tạo, mà cũng liên quan tới các tương quan nhân bản nữa. Các giáo hoàng đã nói tới môi sinh nhân bản gắn liền chặt chẽ với môi sinh thiên nhiên. Chúng ta đang sống một thời điểm khủng hoảng. Chúng ta trông thấy nó trong môi sinh, nhưng nhất là chúng ta trông thấy nó nơi con người. Con người đang gặp nguy hiểm, và chắc chắn là như vậy. Ngày nay con người đang gặp nguy hiểm. Vì thế, môi sinh nhân bản là sự cấp bách. Và nguy hiểm nghiêm trọng bởi vì lý do của vấn đề không hời hợt mà sâu đậm. Nó không chỉ là một vấn đề kinh tế, nhưng là vấn đề luân lý và nhân chủng. Giáo hội đã nhấn mạnh nhiều lần, và nhiều người nói rằng, vâng đúng vậy, thật thế. Nhưng tình hình không thay đổi, và Đức Thánh Cha giải thích lý do tại sao. Những hệ thống tiếp tục như trước. Bởi vì điều thống trị là các năng động của một nền kinh tế và của một nền tài chánh thiếu luân lý đạo đức. Cái chỉ huy con người ngày nay không phải là con người mà là tiền bạc, tiền bạc, tiền bạc chỉ huy. Thiên Chúa, Cha chúng ta đã cho chúng ta nhiệm vụ giữ gìn chứ không phải giữ gìn tiền bạc. Chúng ta, các người nam nữ, chúng ta có nhiệm vụ này. Như thế, các người nam nữ bị sát tế cho các thần tượng của lợi nhuận và tiêu thụ, đó là nền văn hóa của sự gạt bỏ. Nếu một máy vi tính bị bẻ, nó là một thảm cảnh, nhưng sự nghèo túng, các nhu cầu, các thảm cảnh của biết bao nhiêu người thì lại là chuyện bình thường. Nếu trong một đêm mùa đông tại đây, tại quảng trường Ottaviano chẳng hạn, có một người chết, thì đó không phải là tin tức. Nếu trong biết bao nhiêu vùng trên thế giới có các trẻ em không có ăn, sự kiện đó không phải là tin. Xem ra là điều bình thường thôi, nhưng điều đó không thể như vậy được. Và các điều này bước vào trong sự bình thường, đó là có vài người không nhà chết ngoài đường vì lạnh, không có tin gì cả. Trái lại, thị trường chứng khoán trong các thành phố sụt 10 điểm, thì đó là một thảm cảnh. Người chết thì không là tin tức, nhưng thị trường chứng khoán mất 10 điểm thì là thảm họa. Như vậy, con người bị vứt bỏ. Chúng ta là người, chúng ta bị vứt bỏ như thể là rác rưởi. Nền văn hóa vứt bỏ hướng tới chỗ trở thành tâm thức chung, lây nhiễm tất cả mọi người. Sự sống con người, bản vị con người không còn được cảm nhận như giá trị đầu tiên cần phải tôn trọng và bảo vệ nữa. Đặc biệt nếu đó là sự sống nghèo túng hay tàn tật, nếu nó không phục vụ nữa, như trẻ em sẽ sinh ra, hay không còn cần thiết nữa, như người già. Đức Thánh Cha nhận xét về hậu quả của nền văn hóa gạt bỏ này như sau. Nền văn hóa vứt bỏ này đã khiến cho chúng ta trở thành vô cảm đối với cả các phung phí và vứt bỏ thực phẩm. Nó còn đáng khinh bỉ hơn nữa, trong khi mọi miền trên thế giới này, rất tiếc có nhiều người và nhiều gia đình phải đau khổ vì đói khát và thiếu dinh dưỡng. Xưa kia, các thế hệ ông bà chúng ta đã rất chú ý không vứt bỏ đồ ăn còn thừa. Chế độ tiêu thụ đã dẫn đưa chúng ta tới chỗ quen với sự thừa thải và phung phí thực phẩm mỗi ngày, mà đôi khi chúng ta không còn biết đánh giá đúng đắn nữa, và nó vượt xa các tham số thuần túy kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ rằng, thực phẩm mà chúng ta vứt bỏ đi thì cũng như thể là chúng ta ăn trộm từ bàn ăn của người nghèo, của người đói. Tôi mời gọi tất cả mọi người suy tư về vấn đề đánh mất và phung phí thực phẩm để nhận diện ra các con đường và phương thế giúp đối đầu một cách nghiêm chỉnh với vấn đề đó. Ước chi chúng là phương tiện của tình liên đới và sự chia sẻ với các anh chị em cần được trợ giúp nhất. Cách đây mấy ngày, trong lễ mình Thánh Chúa, chúng ta đọc trình thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa Giê-xu cho đám đông ăn với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Và kết luận văn bản thật quan trọng. Mọi người ăn no nê và những mảnh vụn còn thừa, người ta thu lại còn được 12 thúng. Chúa Giê-xu xin các môn đệ đừng để cho những gì còn thừa bị mất đi, không vứt bỏ cái gì cả. Và có sự kiện 12 thúng. Tại sao lại 12 thúng? Nó có nghĩa là gì? 12 là con số 12 chi tộc Israel, biểu tượng cho toàn dân Chúa. Và điều này nói rằng, khi lương thực được chia sẻ đồng đều với tình liên đới, thì không ai bị lấy mất đi điều cần thiết. Mỗi cộng đoàn có thể đáp ứng các nhu cầu của những người nghèo nhất. Môi sinh nhân bản và môi sinh thiên nhiên luôn đi đôi với nhau. Như thế, tôi ước mong rằng tất cả chúng ta nghiêm chỉnh dấn thân tôn trọng và giữ gìn thụ tạo, chú ý tới mọi người, chống lại nền văn hóa phung phí và gạt bỏ, để thăng tiến một nền văn hóa liên đới và gặp gỡ. Sáng mùng 5 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã dành ra hơn nửa tiếng để chào các tín hữu. Một em bé, khi được ngài hôn, đã nắm chặt lấy mảnh áo choàng của ngài và không muốn rời ra nữa. Có một cặp tín hữu đã tặng Đức Thánh Cha chiếc mũ ca lốt trắng, ngài nhận đội ngay lên đầu và lấy cái ngài đang đội tặng lại cho họ. Một tín hữu Mexico tặng ngài cái poncho màu đỏ và quàng lên vai Đức Thánh Cha. Sau buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng dành ra gần 1 giờ để chào các tín hữu, các cặp vợ chồng mới cưới và người tàn tật. Chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nhắn nhủ như sau. Chúng ta đừng để cho mình quen với thảm cảnh của nghèo túng, các thảm cảnh của biết bao nhiêu người không nhà cửa chết trên đường phố, hay thấy biết bao nhiêu trẻ em không được giáo dục và săn sóc y tế. Chúng ta hãy nhớ rằng, thực phẩm mà chúng ta vứt đi thì như là chúng ta ăn trộm từ bàn tay của người nghèo và người đói. Chào một nhóm tân linh mục và chủng sinh Ba Lan, Đức Thánh Cha khuyến khích họ cảm tạ Chúa Giê-xu vì ơn gọi linh mục và vun trồng nó dưới ánh sáng và trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, để luôn là các thừa tác viên hăng say của ơn Thánh Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào phái đoàn hành hương các giáo phận Avexa, Macerata, Matera cùng với các giám mục, cũng như phái đoàn công nhân các hãng đường Venezia với Đức Thượng Phụ. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng tháng 6 là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha xin Chúa dạy giới trẻ hiểu biết vẻ đẹp của tình yêu và cảm thấy được yêu. Ngài xin Chúa an ủi các anh chị em đau yếu trong nỗi khổ đau thử thách của họ, và nâng đỡ các cặp vợ chồng mới cưới trên con đường cuộc sống hôn nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với khoảng 100.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 5 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày xưa con khi vào đời, hồn hăng say quá đẹp ngời, nở mênh mông hoa rừng đi. Gian nan mồ hôi thắm, tình thương yêu chưa ngập lòng, vẫn đi gieo tin. Đường con đi. Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong nấm mùi, sẽ tươi vui gặt về lúa thơm hoa gánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi là đi trong rồi mai đây dừng thêm lá núi thêm hoa ngạt ngào trái tim yêu ra sao tiếng reo ca niềm.
Quý vị và các bạn thân mến, ba thánh Agustino Phan Viết Huy, người làng Hạ Linh, Nicola Bùi Đức Thể quê tại Kiên Trung và Đa Minh Đinh Đạt sinh quán tại Phú Nhai, đều là binh sĩ thuộc Phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đời sống của ba đấng thật là bình thường, nhưng nhờ ơn Chúa, các ngài đã được phúc tử đạo. Đầu năm 1838, quan Tổng đốc Nam Định Trịnh Quang Khanh đã mở tiệc khoản đãi khoảng 500 binh sĩ công giáo trong các cơ đội thuộc quyền, với ý đồ xúi dục họ bỏ đạo. Vì sợ kìm kẹp, gông xiềng, tù ngục và tra tấn, hầu hết đã quá khóa. Cuối cùng, chỉ còn có ba người là quyết giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa. Liền đó, các ngài phải mang gông xiềng nặng nề, chịu đánh đập, phơi nắng mưa và chịu sỉ nhục trong nhiều tháng liền. Có lần lính ào tới lôi các ngài qua thánh giá. Thánh Agustino Huy đã nói: "Các ông cưỡng bắt được thân xác tôi, khiến chân tôi chạm thánh giá. Nhưng các ông tưởng cũng lay chuyển được ý chí của tôi hay sao? Bao lâu ý của tôi không đồng tình, thì việc các ông bắt ép tôi không có hiệu quả gì hết." Đến tháng 10 năm 1838, trước đức tin sắt đá của các ngài, các quan đã phải lên án tử hình và gửi vào kinh xin châu phê. Nhưng vua Minh Mạng không nghe, bắt tìm mọi cách để buộc các ngài phải bỏ đạo. Tổng đốc Trịnh Quang Khanh liền ra lệnh đem cha mẹ, vợ con, họ hàng và các chức sắc các làng thuộc quê quán của các ngài tới công đường, rồi dọa sẽ ra cực hình cho họ nếu họ không dụ được các vị này bỏ đạo. Dù đây là một đòn tâm lý ác độc, nhưng các ngài luôn khích lệ nhau trung thành với Chúa cho đến chết. Âm mưu sau cùng là tách rời mỗi vị một nơi để mọi người dễ dàng xúi dục bỏ đạo. Một tháng sau, các ngài lại phải trở ra trước công đường, nhưng vẫn không hề bị lay chuyển. Quan tòa liền truyền đánh đòn một kỳ hào thuộc làng của Chân Phước Nicola Thể. Do đó, vì tình ruột thịt làng nước và để tránh cho mọi người khỏi bị tàn sát, ba đấng đều phải lần lượt quá khóa. Quan tổng đốc liền trả tự do và ban cho mỗi vị 10 quan tiền. Nhưng sau khi được trả tự do, bị lương tâm cắn rứt còn khổ hơn những hình phạt thân xác phải chịu, nên các ngài đã ăn năn thống hối và trở lại Nam Định tìm gặp quan tổng đốc. Các ngài ném trả lại tiền cho quan thượng, cùng tuyên xưng đức tin công giáo và sẵn sàng chết vì Chúa. Tổng đốc Trịnh Quang Khanh giận dữ, nhưng vẫn cố tình làm ngơ, đuổi các ngài về và trao cho hương chức coi chừng. Các ngài bàn với nhau là phải vào tận kinh đô xưng đức tin để chuộc lại tội cũ và cất đi gương xấu đã làm. Vì thế, vào tháng 5 năm 1839, hai thánh Agustino Huy và Nicola Thể đã vào tới kinh đô, còn thánh Đa Minh Đạt vì mắc công vụ phải ở nhà nhưng luôn đồng một lòng với hai bạn. Đã hai lần dân sớ biện minh đức tin không được chấp nhận, hai thánh Agustino Huy và Nicola Thể đã lợi dụng dịp vua Minh Mạng ngự giá ngoài thành hóng mát và quan sát dân tình để bày tỏ nỗi lòng. Vua truyền thu tờ sớ ký tên ba đấng, và khi biết nội dung, ngài liền nổi giận, ra lệnh tống giam hai đấng tại kinh. Trong tù, dù chịu tra tấn đòn vọt, được khuyên dụ ngon ngọt với bả vinh hoa, hai đấng vẫn một lòng kiên trung giữ đạo thánh. Cuối cùng, vua Minh Mạng phải ra án tử cho hai ngài và truyền bỏ xác xuống biển. Ngày 12 tháng 6 năm 1839, thánh Agustino Huy và ngày hôm sau thánh Nicola Thể, cả hai cùng chịu lăng trì, xác bị quăng xuống biển tại cửa Húc Tuần, tỉnh Thừa Thiên. Thánh Đa Minh Đạt rất vui mừng khi được tin hai bạn của mình đã can đảm đổ máu vì Chúa và mình cũng sẽ được chung số phận. Ngài bị bắt giải về Nam Định và chịu xử giảo vào ngày 18 tháng 7 năm 1839. Đức Thánh Cha Leo XIII đã phong các ngài lên hàng chân phước tử đạo vào ngày 27 tháng 5 năm 1900. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Paolo II đã tôn phong các ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa, ba đấng Agustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đinh Đạt đã anh dũng đổ máu đào để làm chứng đức tin trên đất nước Việt Nam chúng con. Noi gương các thánh, xin cho chúng con biết chọn cho mình những việc làm có giá trị nước trời, nên xứng danh là con Thiên Chúa. Amen.
Rồi hôm xưa có một ngày, ngồi nghe mưa bay ngập đầy, hồn con như loài chim bé sợ giáng cánh giữa bầu trời. Này thân con đã mệt mỏi, lòng bâng khuâng xem nhiều lâu, đường cay trong gió mịt mù, ngày thâm u trong trời dần. Điều phong ba nỗi bao táp, lòng héo hắt thấy ngại ngùng, hồn cô đơn tên lạnh lùng. Con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước gieo trong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đường xưa nay thêm đẹp. Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong ngậm ngùi sẽ tươi vui gặt về.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.